Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bái bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư liên hữu đồng tu, chúng ta thật là được hân hạnh, thật là hy hữu để hôm nay chúng ta cùng vân tập ở nơi đây. Tất cả chư liên hữu từ các tỉnh thành ở vùng phía Bắc này hôm nay hướng về Phật, hướng về Tam Bảo, hướng về Tây Phương, hướng về tịnh độ. Chúng ta sẽ hướng về con dòng cháu tiên. Chúng ta hướng về các đồng bào tử nạn, chúng khổ nạn trong các đường khó, những anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào đã bị chết trong đói kém hơn nửa thế kỷ qua là, để mà mong rằng uy thần, uy đức, nguyện lực phổ độ tiếp dẫn cựu pháp giới của Đức Phật A Di Đà, mong rằng chúng ta với lòng tâm chân thành, ngài ứng là chúng ta có cảm ngài ứng để cho chúng ta chuyển vận mạng này, để cho xã hội an định, quốc thới dân an, cho thế giới được hòa bình an lạc, cho chúng sanh biết bỏ ác làm thiện, cho tất cả khổ nạn của chúng sanh tiêm ân công đức này thoát khỏi những đường khổ lạ. Cho nên nương vào lời của tổ, ngài mượn lời pháp của Phật giúp cho chúng ta một phương pháp tu hành, không phải chúng ta là cho cụ pháp giới chúng sanh, quý vị là. Cho nên á, duyên đã thành thục, tâm đã chuyên nhất, ý chí vững bền, tâm thanh thịnh, hướng về một hướng, khởi đi một phương, nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là. Cho nên ngài Trung Phong Quốc Sư đã làm cái bổn Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm toàn tập này là để cho âm dương lưỡng lợi, cõi dương được thanh thới, cõi âm được siêu độ, cõi dương được vãng sanh, cõi âm cũng không ngại gì mà không chuyên nhất để được vãng sanh, quý vị là. Cho nên đây là khoảng thời gian 3 ngày này chúng ta đã tổ chức 3 thời, 3 hội tam thời hệ niệm. Chúng sanh khổ họ biết rồi, quý vị là, cho nên họ chuyên nhất, họ chuyên tâm, họ trong đó sẽ làm sao giải thoát khỏi cảnh khổ. Cho nên có thể nói tu có thể chuyên hơn chúng ta là chịu thống khổ bao nhiêu năm rồi, quý vị. Riêng 2 triệu người 66 năm là cả hơn mấy thế hệ. Cho nên bây giờ là cơ hội để có thể bà con cô bác, bạn bè thân thuộc, dòng họ tổ tiên, những người vướng trong cảnh giới đó cũng được thoát khổ. Là đó là chúng ta phát tâm như vậy, chúng ta nguyện vượt hết tất cả chướng ngại, vượt hết tất cả khó khăn, vượt hết tất cả khổ nạn. Xin quý vị cùng chúng tôi một tâm một nguyện một hướng, đồng lòng để làm pháp hội này cho viên mãn, để cho tất cả chúng sanh chúng ta phát khởi tâm từ bi, không phải chỉ nghĩ cho mình mà cho tất cả nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là ai giữ quý vị ở đây, ai ngăn quý vị không phát tâm được? Đây, Ngài Trung Phong Thiền Sư khai thị mở bày cho chúng ta là chúng ta xin tiếp tục qua phần khai thị. Ba hôm trước chúng tôi đã khai thị ở tại chùa Diên Phước, thị xã Đông Anh. Bây giờ chúng ta tới Thái Bình. Mong rằng nhờ lời khai thị của Phật, của Bồ Tát, của Tổ, chúng ta thật sự trong cảnh giới Thái Bình nha. Nhớ nha, hãy sống đúng như danh, hãy sống đúng như cái tôn, cái tên mà tổ tiên, mà dòng họ, mà tỉnh này đã cho chúng ta cái tên. Đây là tỉnh Thái Bình, là An Lạc Thái Bình, là Thịnh Trị Thái Bình. Là từ đâu quý vị? Từ tâm của chúng ta. Trong lời khai thị chúng ta xin tiếp tục: giáo trung đạo, sanh nhi vô sanh, pháp tánh trạm nhiên, vô sanh nhi sanh, nghiệp quả nghiễm nhiên. Trong lời kinh điển giáo, cái lời chỉ giáo trên con đường đạo, trên con đường trung đạo, chỉ cho chúng ta sanh mà vô sanh. Cái pháp tánh trạm nhiên đó là cái thể của chúng ta, tất cả mọi người là đều có một thể tánh như vậy, chưa hề sanh diệt. Trạm là tịch tịnh, nhiên là như vậy, cho nên nó hiện ra như vậy mà nó không có động. Giống như quý vị coi TV đó, nó hiện ra tất cả cảnh, bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu hình tướng, mà màn ảnh nó chạm đó quý vị à. Nó tịch đó là, nó định đó là, chưa hề chuyển động. Nhiên là hình ảnh hiện ra như vậy. Cho nên cái ý niệm như thế nào, cái lời nói như thế nào, tư tưởng như thế nào, thì pháp tánh tịch tỉnh sẽ hiện ra như thế đó. Như thị ngã văn là, như là trạm đó cái gì, trạm tịch đó là, nhiên là thị, nó đến như vậy đó là, nó hiện như vậy mà màn ảnh chưa hề thay đổi như vậy là. Chúng ta chúng sanh vô sanh mà lại khởi ra sanh, cái màn ảnh nó không có sanh, nó không có động, lại tự nhiên khởi ra động. Cho nên nó vô sanh mà lại sanh, thì nghiệp quả nghiễm nhiên như vậy đó. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai như vậy là. Ê, mình làm mình chịu la, đừng có đổ thừa ai là. Máy của vị muốn chiếu gì á, tự do là. Ý niệm của cái vị, cái duyên gặp ở ngoài tạo thành quả báo. Nhân chủng tử tất cả mọi người đều có đầy đủ, trong cửu pháp giới tất cả cảnh giới đều có. Nó gặp cái duyên thì nó ra cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta là. Cho nên nó cái cảnh này phải thật sự thái bình, cần tất cả chúng ta đây. Mỗi người đều phải nhìn cái việc bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, đoan chánh thân niệm thì cảnh gì cũng tốt. Là cái máy của cái vị quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, hình ảnh nào nó cũng chiếu được. Là chiếu hình ảnh xấu mà máy chưa hề bị xấu, chiếu hình ảnh lửa mà máy chưa hề bị nóng, chiếu băng tuyết mà máy chưa có lạnh. Cho nên chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh môi trường nào, quý vị quay về pháp tánh thì là hoan hỷ vui vẻ khoái lạc, là quý vị sẽ hưởng thọ, sẽ thọ hưởng giống như một người ở trong đó cao quý ngồi xem tivi thôi. Là ở trong tivi chiếu đài gì, chiếu cảnh nào, chúng ta cũng một á ly nước, một chén trà, một vài miếng bánh ngã ra đó mà thụ hưởng. Là người tu hành thật sự được hưởng thọ mà không chấp trước. Về Tây Phương không có cực đâu, thọ hưởng, hưởng thọ như tỳ kheo đắc được tận diệt định, thọ hưởng như lậu tận tỳ kheo, là không còn bị cảnh giới nó lưu chuyển nữa, nó kéo nữa. Giống như cái việc coi tivi đó hả, nó chiếu gì chiếu à, chúng ta cười vẫn cười la, chứ lượng không á nó chiếu trong đó chúng ta lại theo nó khóc, theo nó cười, bị nó chuyển. Đây cái gì, tự tánh của chúng ta chưa hề biến động. Phật chỉ có một việc này để nói cho chúng ta, là chỉ khai mở cho chúng ta biết được tự tâm của chính mình, biết được tự tánh của chính mình thì cái vị làm chủ, là cái vị tự ý, là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Là bây giờ mình chưa đạt được nó thì mình đang ở cái chỗ nó không có sanh, nó không có diệt, mà lại bây giờ biến nó ra sanh ra diệt. Ê, còn mấy chục năm nữa à, không giải quyết chết à, thiệt là đi hết quá nửa đoạn đường rồi. Lắm nè, mấy người mà trắng quá đó thì cũng gần tới nơi rồi. Là ủa đi về đâu quý vị ạ? Đi về chỗ nào, đi về nơi nào, có biết hay không? Không biết ha, không biết, phải ráng cố gắng. Lần này mình phải về với Phật, không về với cảnh giới nào cả, về con đường Phật đạo, là một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Tứ hồng đại nguyện đó một lần về được viên mãn đó quý vị. Nỗi mà cứ về về đó chưa có gì, mỗi buổi sáng lấy đẩy đựng hoa cúng dường tha phương chư Phật mười phương, ít ít thôi, đừng cúng dường nhiều quá, mười vạn ức Phật độ thôi, là vậy cũng đủ, đủ xài rồi. Là cúng dường ba ngày đủ phúc báo để tu hành rồi quý vị. Là nó thấy hay không quý vị? Cho nên ráng cố gắng, là chúng ta phải vượt hết khó khăn phiền não do tâm chúng ta đã tạo trong quá khứ, trong hiện tại và suy nghĩ ở trong tương lai, dự toán, dự tính, dự án trong tương lai đó. Là cho nên ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều có. Tại vì mê lầm sanh mà tự nhiên, vô sanh mà tự nhiên lại biến ra sanh. Nghiệp quả, nghiệp là nhân, quả là kết quả, là thành tựu quả báo. Cho nên có nghiệp thì có quả, có nhân thì có trái. Là bây giờ giác ngộ chút cái gì, tập làm Bồ Tát đi. Bồ Tát sợ nhân, chúng ta sợ quả. Là bây giờ mình đổi lại chút, tiến hơn một bước nữa. Bồ Tát sợ nhân, liên hữu Phật tử sợ cả hai, nhân quả đều sợ. Là cho nên không dám làm nữa, không dám tạo nữa, không dám làm càn nữa, không có tự tung tự tác nữa, mà y vào lời của Phật, giáo hóa của Phật, của tổ tông, của thánh hiền, của nhân quả, của báo ứng, của luân thường, của đạo đức, của đức hạnh. Chính chúng ta đó quý vị, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Là chúng ta mới sanh ra đời, không có ai ghét đâu, là không có ai hờn đâu. Mà càng ngày càng lớn làm sao á, cái người thấy tự nhiên ghét. Ghét vì cái tập khí, cái tập quán xa xấu. Chứ thật sự con người chúng ta nhìn kỹ lại, sâu lại là thiền đó cái gì à? Một Phật nói hãy nhìn kỹ lại, hãy nhìn sâu lại, nó là Phật đã thành là. Cho nên Phật không có một niệm nào khinh thường, khi dễ, coi thường tất cả chúng sanh. Mà ta là Phật đã hiện, nó đã thành Phật nhưng mà chưa hiện nó thôi là. Chứ không phải nó tu để thành Phật đâu. Đó là vốn dĩ nó sẵn có, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não nghiệp chướng quá dày, không phát khởi được tự tánh. Thông minh, không phải thông minh, trí tuệ. Tướng hảo, không phải tướng thế gian, mà tám đó, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Muốn thân nào để đi cúng dường Phật thì hiện thân đó ra, lấy đẩy đựng hoa cúng dường Phật. Muốn thân nào để vào đại giảng đường uy nghi của Phật A-di-đà thọ giáo thì hiện thân một học sinh ngoan ngoãn, tuấn tú, trẻ đẹp, vui vẻ, sáng suốt tới mặt thọ giáo. Muốn thân nào để độ cho bà con họ hàng quyến thuộc ở trong lục đạo luân hồi, ta hiện thân đó là. Hiện thân lớn nó không tin, nó sợ, thôi ta hiện thân nhỏ. Hiện thân đẹp nó lại kỵ, nó biểu ta thấp hèn, bây giờ người cao quý, thôi nó muốn thân xấu một chút, thân hèn chút, nó muốn mới thân nhỏ một chút. Ta tùy ý chúng sanh mà biến hiện. Là người về Tây Phương có được năng lực này đâu quý vị, là đâu phải một thân này đâu. Thân này thuyết pháp không có thọ cúng dường, thân này kinh hành không có thể tiếp chúng sanh, thân một là. Còn về đó chúng ta hiện thiên bách ức hóa thân, mỗi thân một nhiệm vụ: thân cúng dường, thân thọ giáo, thân phổ độ. Thiên bách ức hóa thân là do tự tánh của chúng ta hiển lộ đó quý vị. Tivi cái gì không chiếu được, biển nó cũng chiếu ra, núi nó cũng chiếu ra, chúng sanh nó cũng chiếu ra, là nó đó quý vị, là không có cái vật nào ngoài màn ảnh, không có cái màn ảnh nào ngoài vật, không có một cảnh giới nào ngoài tâm, không có một tâm nào ngoài vật đó quý vị. Quý vị có thấy tôi là tâm của quý vị, có hình ảnh tôi là tôi thấy được Phật, tôi thấy được quý vị, là trong tâm tôi có cái vị đó là chánh báo ở đây, y báo ở kia, chánh báo ở kia, y báo ở đây là. Cho nên chủ bạn đều viên dung. Khi nào tôi là chủ thì tất cả đều là bạn. Khi nào cô là chủ thì tất cả mọi người, ngay cả tôi, cũng là bạn. Cho nên chủ bạn tương ưng. Đâu có cái hình nào, đâu có nghệ sĩ, đâu có tài tử nào nhảy múa rồi nhảy ra khỏi cái màn ảnh đâu quý vị à. Đúng không? Người ta thi đua, thấy không? Bóng rổ, bóng đá, chạy đua, bóng đá gì đó, chạy quá nhanh phải không nè? Mà có chạy ra khỏi cái màn ảnh không? Không có. Là tâm của chúng ta vốn như vậy, hãy biết dùng nó thì quý vị sẽ được thọ hưởng tốt đẹp. Còn nếu không có biết dùng nó mà trách người than trời đó thì lãnh lấy hậu quả. Cho nên bây giờ hay nhất Phật dạy chúng ta phải tu hành. Tu là thấy cái sai, hành là áp dụng sửa nó. Thấy sai, thấy lỗi, sửa lại cho chân chánh, đó là tu hành. Chứ không phải mê tín dị đoan, cầu Phật gia hộ cho con, cầu Ngài ở trong đó ban phước cho con. Nói vậy Phật có vấn đề ta. Người nào mà nịnh bợ Ngài chút, Ngài cho phước. Ngày nào người nào mà làm lơ với Ngài chút, Ngài cho nó chết luôn. Vậy là Phật đâu có đại từ đại bi đâu quý vị à. Đúng không? Phải bình đẳng cho, phải bình đẳng phổ, phải bình đẳng chiếu. Người nào được tại vì tâm của họ làm tương ứng. Người nào không được không phải vì Phật mà tại vì họ xen tạp quá. Cái đài bắt sóng đó nó bị rè. Bây giờ để lại cho nó chính xác thì là nó bắt được sóng thôi. Cảnh giới gì nó bắt cũng được hết. Ở tại không gian này, ở trong tỉnh Thái Bình này có 10 đài TV, có 100 đài TV. Anh tự động, tự tại mà bắt nó đi là. Anh không chịu bắt là anh không chịu đổi, là anh không chịu thay, anh không chịu chuyển mà đòi coi đi ở cái đài hay. Đâu có đâu. Đài của nhà nào, nhà đó coi là. Chứ không phải tôi mở đài hay này, cô coi ké. Không được là tôi đóng cửa lại, cô cũng chịu thua thôi là. Cho nên tôi có đài hay, tôi coi, tôi mở cửa sổ hé hé cho quý vị ngó vô nhìn, hay quá rồi thì về đổi đài của mình đi. Mỗi nhà đều có đài mà, đúng không nào? Quý vị cứ nhòm nhòm vô cửa sổ chi vậy? Mình cũng có đài, tự mình, tự mình. Chỉ người khác chỉ ảnh hưởng thôi, chỉ cho chúng ta, chỉ thí dụ thôi. Và chúng ta thấy họ được thành công, họ được tốt đẹp, mình cũng cố gắng về cái đài mình mà mở là. Tâm của chúng ta hãy làm cho nó chính xác đi quý vị là. Nhớ nha. Sở vị sanh giả, tức chúng sanh sanh diệt chi tích giả. Vị vô sanh giả, tức chư Phật tịch diệt chi bổn giả. Ở đây hai câu này nói về cái bổn và cái tích đó. Cái này bổn là căn bổn, là nền tảng, là tự tánh, là thể tánh, là chân tâm, là bổn thể. Nó là bổn mà, nó bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Cá cá bất vô, nhân nhân bổn cụ. Cá cá là các cá, người người đều bổn vô. Vô là không, mà không không thành có. Không không là bất không là có. Không là không rồi mà. Mà nó không phải là không thì là có là. Cho nên người người đều có, nhân nhân đều đầy đủ. hiểu được điều này rồi, chỉ cần duyên thôi quý vị. Chủng tử có, duyên kém. Cho nên nó không, hột giống có mà không chịu gieo, hột giống có mà không chịu trồng, hột giống có mà không chịu tưới. Cho nên chúng ta chỉ tưới tắm, tưới tắm ba cái giống gì đâu không là ba cái giống gì đó mình không trồng nó cũng mọc nó à. Đất mới làm ra đó đó, mưa xuống trong đó 3 ngày xong đó tự nhiên ảnh lên. Chưa có gieo gì lên gì, lên cỏ, lên gài là. Phiền não chúng ta không có trồng mà dẹp đi sám hối đi rồi nó lại tò nó ra. Mà hãy mà cái thiện đó trồng trong đó mà trồng sao mà nó cứ chết hoài. Cho nên ở nơi đây cái duyên rất quan trọng. Để chúng ta có thể trở về cái bổn. Cái tích là kết quả của nó, bổn là căn bản, tích là kết quả. Cho nên có tích môn, có bản môn. Tích là hiện tượng Phật giáo hóa chúng sanh, bổn là Ngài kéo làm sao Ngài trở về lại bổn tánh của Ngài, và chúng sanh cũng nương theo đó về bổn tánh của Ngài. Chân kinh Pháp Hoa nó có nhiều phẩm là tích môn, nhiều phẩm là bổn môn. Tích môn là Phật dạy cho chúng ta những hành động, cử chỉ, việc làm, những lời nói, những cách tu hành, những công hạnh và những thí dụ. Và bổn môn là nói đạt được kết quả. Kết quả là gì? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là hòa với quang minh của Phật, hòa với đại tâm đại nguyện của Phật, hòa với Ngài để mà nương theo uy thần uy đức quang minh của Ngài, phổ chiếu thập phương, cúng dường chư Phật, thọ giáo với Như Lai và phổ độ quần sanh là quang minh tối thắng đó quý vị. Cho nên ở người tu hành ở Tây Phương Cực Lạc quốc đó, được là gọi quốc gia đó, cái Phật độ đó, cái quốc độ đó gọi là hương quang. Tất cả người, tất cả chúng sanh, tất cả vật, đường đi, đất đai, ao hồ, giảng đường, tất cả đều phát ra hương thơm. Bởi vậy cho nên gọi là hương. Không những hương mà lại còn phát quang. Cho nên không có cái vụ mà cúp điện, ai cũng có quang minh là. Còn ở đây á, không có quang minh quý vị. Cái hộp xoàn của con chiếu lắm thầy, sáng lắm là. Nó là phản ảnh, chứ tự nó không có ánh sáng. Nó là phản quang là, nhờ những góc cạnh trong suốt của nó và nó phản quang lấp lánh chiếu sáng, chứ tự nó không có ánh quang minh. Tây phương tất cả đều tỏa ánh quang minh. Nơi đó không có ngày, không có đêm. Tại vì sao quý vị? Vì ở trái quả đất này quay một vòng, ở mặt trời đây nó quay một vòng. Cho nên chỗ nào mà hướng về mặt trời thì ban ngày, chỗ nào mà hướng về mà không phải mặt trời đen đó thì ban đêm. Cho nên chúng ta quen rồi, quen có ngày, có đêm, có ăn, có ngủ, có thức. Còn ở Tây Phương trong đó giác chiếu, không có những hiện tượng ăn, ngủ ở trong đó. Không có, mà tất cả đều sáng suốt, giác chiếu. Giống như cảnh trời sắc giới đó, họ đã vượt qua được cái dục, năm cái dục, ngũ dục đó cái gì? Ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài, thấy không? Là danh tiếng đó. Rồi sắc á, là nữ sắc, là đẹp đó. Danh, tài, sắc, danh là cái danh tiếng của mình. Cái tài là cái tài nghệ của mình. Ham tài, mến sắc, đắm danh, ham ăn mê ngủ, thùy là ngủ. Thấy không? Thùy là ham ngủ đó. Nhớ nè, thùy và thực, thực là ăn. Cho nên bớt bớt một chút. Mình từ bớt bớt thì cái linh tánh của mình nó sẽ tăng lên. Còn cái gì thấy ăn nhiều á, ham ăn không ha? Mới đầu trẻ trẻ thì nó ngon ngon thon thon ha. Mà bây giờ sao quý vị? Từ từ nó phình ra, phình ra. Cái chỗ nào nó cũng phình hết trơn á. Cho nên nó không có bay mà nó cứ là đà rớt xuống. Thế nè, nó đây ở, ở Việt Nam này còn đỡ. Nóng quá nó chảy mỡ hết trơn. Còn ở Tây Phương nó lạnh quá. Cho nên nó cục mỡ nào dính là nó dính cứng vào đó. Thế nè, nó không chịu ra. Cho nên nó thành nặng nề, nó thành nghiệp chướng, nó thành khổ đau bệnh hoạn. Bây giờ chúng ta ráng cố gắng cho tâm mình nó nhẹ lại chút, ráng cố gắng cho tâm mình thanh tịnh một chút, ráng cố gắng đừng để phiền não phát khởi. Cố gắng thì có, gắng thì có, mà vẫn chưa phục được nó. Vì sao quý vị? Cái tâm của mọi người chúng ta tương đồng với tâm của Phật, bất khả tư nghị. Nó quá nhanh, chịu không nổi. Cho nên không cách gì khống chế nó, không cách gì phá nó, không cách gì để mà bứng nó. Quá nhanh là A-la-hán, quý vị thấy không xuất hiện. Tại sao? Không có ai phá được cái ngã chướng, không có ai phá được cái chấp trước. Cho nên tu thì có mà đắc thì không. Công phu thì có mà kết quả thì không. Vẫn luân hồi lục đạo. Phật nói trong đời chánh pháp, phiền não bớt nhờ uy đức của ta, nhờ phúc báo. À, cái vị an định tu như vậy á, y theo giới luật được thành tựu. Đến khi ta nhập niết bàn, đấy nè, ta nhập niết bàn thì chúng sanh nó càng ô nhiễm theo. Cho nên giữ giới không được nữa rồi, anh phải thiền, anh phải định, anh phải lấy đèn pha chiếu nó, coi coi chỗ nào nó sai, chỗ nào nó sót, rồi sửa nó lại. Còn mắt thường không thấy, giới luật không, không thành tựu. Phải có đèn pha của sự quán chiếu, anh mới thấy được cái tâm tánh, mới diệt được phiền não. Đời mạt pháp, đèn pha cũng chết là chỉ có tịnh độ được vãng sanh cái gì. Cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh, cho chúng ta một đời thành tựu, cho chúng ta cái nghiệp đó, một câu niệm Phật diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Thưa quý vị, việc này không phải là đoạn diệt, mà là phủ diệt, là định diệt, chứ không phải đoạn diệt. Vì sao? Muốn diệt được phiền não thì phải có trí tuệ. Định lực không làm nổi. Định lực không làm nổi là định trong đó anh ép nó thôi là, mà ép mà không biết cách ép đó, nó thành lò xo. Người ta đang ngon lành không có gì, cứ bị ép ép mà hồi nó búng lên một cái, nhảy tung ra khỏi mấy nhà luôn là phiền não quý vị. Nó khổ là nó mà trổ ra đó, nhà cửa nó cũng tan luôn là hai người cãi nhau mà, cãi nhau mà hàng xóm nói trời nhà nó gần sập rồi kìa, phiền não nó lên đó. Bởi vì cho nên nó nhẫn quá, nhịn quá, rồi ép quá, đến hồi không có sức đó, yếu yếu đó, nó bung ra còn hơn cái lò xo nữa. Cho nên tu hành ở đây mình phải có phương pháp, mình phải có phương tiện. Còn cái vị mà khơi khơi vô một cái là chết. Hồi xưa không tu thì thôi, vẫn còn hiền hiền, vẫn còn dễ thương, vẫn còn qua lại. Bây giờ tu rồi sao mà sao, ủa sao mà nó dữ quá à? Ai thấy con cũng lẳng lặng tránh tránh à. Trời ơi, bồ đề gai xuất hiện rồi là. Hồi xưa chỉ có thiền hiền đỡ, chưa có bồ đề. Mới giờ trồng sao thành bồ đề gai. Sự thật đó quý vị. cứ nhìn lại coi. Hồi xưa tu á không có sao, mà về càng tu càng nóng là càng giận giận là càng bực là. Cho nên đây phải biết cách. Trong tâm của chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không đọc trong cái quyển kinh Di Lặc Bồ Tát đối thoại với Thế Tôn trong thai, có một cái kinh đó, trong Đại Tạng Kinh đó. Hòa Thượng Tịnh Không đọc, tôi chưa đọc, thì kinh Việt Nam chưa có in, chưa có ai dịch. Trong đó Ngài Di Lặc Bồ Tát đối thoại với Đức Phật Thế Tôn khi Ngài còn ở trong thai, có nghĩa chứng minh là Phật không phải Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mà thành Phật đâu, mà Ngài đã biến hóa ra. Trong kinh Phạm Vọng nói, ta đã tới đây, không biết đây đâu, nổi cái địa cầu này, ta tới đây 8.000 lần rồi là. Trong kinh Phạm Vọng, quý vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, trong đó nó nói ta tới đây 8.000 lần rồi là. Vậy mà nó cũng tà tà, nó ở đây nó không chịu về là. 8.000 lần rồi quý vị à, chứ không phải hôm nay mới gặp đâu là. Chứ không phải mơ hôm nay mới nghe được bài pháp này đâu là. Cho nên chúng ta tin tưởng mình có thiện căn, tin tưởng mình có nhân lành, tin tưởng mình có duyên sâu dày, không phải nghèo đâu. Phật Bồ Tát đó, trong đó gia trì Ngài phổ độ để sao cho cái hộp nó lên. Đấy nè, nó lên. Thật sự chúng ta có được ngày hôm nay không phải thường đâu quý vị. Di Lặc Bồ Tát đối thoại với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi, ai à, Ngài, Ngài có biết cái niệm thô của chúng sanh đó, cái niệm thô của chúng sanh ai cũng có đó, cái niệm vi tế như thế nào, cái hiện trạng nó thế nào, cái tình cảnh nó như thế nào, ông nói nghe coi. Đức Thế Tôn hỏi như vậy, Di Lặc đại biểu cho chúng ta trả lời để mà khai thị cho chúng ta, chúng ta biết. Dạ thưa Thế Tôn, một đàn chỉ, một búng tay, trong đó trong tâm của chúng sanh khởi ra 320 tỷ ý niệm trong một búng tay. Nếu mà một giây quý vị búng được 5 cái thì nhân cho 5 là 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Được không? Búng được 5 cái không quý vị? Được má. Quý vị niệm Phật coi, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thấy không? Một cái miếng mỏ là một búng tay đó. Thấy chưa? Cho nên một giây quý vị búng được cũng 10 cái là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thấy không nào? Thì cứ đánh, đánh một câu nó có 4 cái mỏ, mà 2 câu thành 8 cái mỏ là có phải 8 cái búng tay không? Này cho nên nó người mà có tập võ đó quý vị, họ có đàn chỉ thần công đó, họ búng bóc 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 như Đại Liên vậy đó. Thấy không? Cho nên nó một giây đồng hồ là thời gian của thế gian của chúng ta. Lúc xưa đâu có đồng hồ đâu, mà người ta nhìn mặt trời rồi á chia ra ngày á, trong đó con giáp, trong đó 12 con giáp là giờ ngọ là giờ trưa. Thấy không? À, tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ ra là trưa, rồi cứ từ đếm đó đến canh mấy đó thì đó nó là 12 con giáp. Lúc xưa chúng ta tính bằng cái này, không có đồng hồ. Là giờ theo á đồng hồ chúng ta tính một giây đồng hồ trong tâm của tất cả chúng sanh phóng ra 1.600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình, hình hình có thức, hình là vật chất, thức là tinh thần. Ngay nơi đó phát hiện cảnh giới hiện tiền, nhất thời đốn hiện, giống như chiếu phim. Chiếu phim đó quý vị, nó đâu có vẽ cái núi đâu, nó đâu có rót vô biển đâu, mà nó phóng ra một cái chúng ta thấy cái núi liền, nó hiện ra một cái chúng ta thấy cái biển liền, chứ không núi biển không từ từ kết lại là. Thế không nào? Bởi vì trong tâm của chúng ta lập tức hiển hiện, tin hay không? Quý vị đến Bát Địa Bồ Tát mới thấy là. Bởi vì mấy anh thanh niên đó, bây giờ học vi tính, nhau học điện toán đó, hình ảnh đó, cái gì nó sanh ra đó quý vị, cái gì nó tạo thành hình ảnh âm thanh đó, màu sắc rực rỡ đó, tất cả cảnh giới đều hiện đó, đều âm và dương, đều không và một, kết cấu lại thành hình ảnh âm thanh. Nhìn lại coi, mở cái máy điện toán ra coi có cái hình nào trong đó không. Chúng ta mở cậy nó ra coi có chứa cái hình gì nó không. Không có, mà chỉ là biến hóa tâm của chúng ta. Như vậy là một cái máy điện toán siêu đó ha, nó xử lý 1 tỷ cái mệnh lệnh trong 1 giây. Vậy mà cái tâm của chúng ta siêu hơn, là nó xử lý hết 1.600 tỷ ý niệm trong 1 giây. Bởi vì chúng ta chịu thua là nó ra như thế nào, do duyên, do nhân mà biến cái ánh sáng của nó bẻ. Nó bẻ thành cảnh giới này, nó uống thành cảnh giới kia, là do chúng ta đó, tập khí đó. Ánh sáng đang trong suốt như vậy là, nó trong sáng như vậy là tự nhiên lại cho cái lăng kính vô. Ai biểu quý vị cho lăng kính vô làm chi? Cái miếng thủy tinh mà hình lục giác đó quý vị, cho vô cái nó phóng ra hình, nó phóng ra màu sắc. Vốn dĩ ánh sáng không có màu sắc là, mà chạy qua cái tâm á, vọng tưởng của chúng ta biến thành cảnh giới, biến thành mình, biến thành người. Tự nhiên nó biến à. Nghiệp quả nghiễm nhiên à. Có cái lăng kính đó thì nó biến là. Các anh em nào mà học vật lý đó thấy được điều này là rõ ràng, ánh sáng ta đang trong sáng như vậy, cái tự nhiên cái biến ra. Biến ra bây giờ nó chịu là. Tốt á thì biến được màu vàng trong sáng, tốt nữa là thêm màu xanh nữa, xấu nữa đó thì đã cho màu đỏ nữa, mới đầu có màu vàng nhỏ nhỏ thôi còn thấy, về sau pha thêm màu xanh hết thấy, đến thêm màu đỏ là đen thui. Màu vàng là vô minh, màu vàng vàng là vọng tưởng, màu vàng từ cái vọng tưởng đó nó sanh ra phân biệt, thêm màu xanh vô nữa là bớt thấy rồi, mà thêm được màu đỏ vô nữa là hết thấy luôn. Quý vị lấy cái kiến, lấy cái nát miếng giấy á, kiến để gói quà đó, màu vàng, màu xanh, màu đỏ đó để trước mặt chúng ta, mới đầu thì có màu vàng, sau là thêm cái màu xanh, sau lại thêm cái màu đỏ, thì quý vị thấy ở đằng trước chúng ta mờ mờ đen đen. Mà bây giờ bỏ màu đỏ xuống, bỏ chấp trước xuống, thì còn màu vàng, màu xanh thấy rõ hơn chút. Bỏ thêm phân biệt là màu xanh xuống, còn màu vàng thấy rõ hơn là. Mà bỏ được màu vàng xuống, quý vị thành Phật. Vốn dĩ như vậy là. Tự tánh chúng ta vốn vậy vậy. Tại vì nó chiếu đó quý vị. Nó chạy ra nó chiếu. Vạn pháp thị tâm quan, chư duyên duy tánh hiện. Tất cả vạn pháp, tất cả vật chất, tất cả động vật, tất cả người đều do tâm của chúng ta phát ra quang minh, gọi là tâm quang. Đây, nó chiếu phim ở ngoài kia nè, hình ảnh nó chiếu từ đâu ra? Tất cả từ ánh sáng của cái máy chiếu. Không có hình ảnh nào mà không ra, không phải là ánh quang minh của cái máy chiếu ra. Phải không? Đúng không? Đúng rồi mà. Đâu có hình nào mà chiếu trên màn ảnh mà ngoài cái máy đâu quý vị. Cho nên vạn pháp thị tâm quan, chư duyên, tất cả cảnh giới, tất cả duyên sự do tánh hiện đó. Bây giờ chúng ta chuyển đời lại thì trở lại là ngon lành, là thấu rõ hết tất cả, là trở lại bổn tâm bổn tánh, đầy đủ năng lực trí tuệ đức tướng của Như Lai không khác. Phật chỉ muốn nói cái điều này, chúng sanh vốn đầy đủ mà, chỉ là mê thôi quý vị. Tự nhiên nó sanh tiền cảnh, tự nhiên mê trong đó. Mê có lý do không quý vị? Hôm nay ráng cố gắng mê cho đẹp đẹp chút nha. Hôm nay á, tối nay ngủ ráng cố gắng để cho mộng thần tiên nha. Có được không quý vị? Giỡn à, ham lắm. Nó chiếu ra cảnh ác quỷ lúc nào không hay là cũng làm mộng tưởng. Hãy trở về nguyên bổn của mình thì quý vị sẽ chiếu ra được. Còn quý vị mơ mộng trong đó không thành tựu. Không thành đâu. Nó chiếu ra đang mơ, mình có chủ ý là phải mơ cái giấc mơ đẹp không? Mà có chủ ý là nhớ lại giấc mơ hôm qua đang nửa chừng không? Nó mơ là nó vẫn mơ, mộng nó vẫn mộng. Quan trọng nhất là thức dậy là tối thắng. Rồi giấc mơ đâu quý vị? Sông núi đâu? Biển cả đâu? Người nhân vật đâu? Đều trở về đây là trở về cái tự tánh, trở về trong đầu của quý vị là ngày mai khi nó có duyên nó ra lại. Sáng thức dậy nó núp đi, núp trong tâm của chúng ta bằng ấn tượng, bằng chủng tử, bằng nhân đó. Cho nên nó đều mình cứ bị nó chuyển hoài à. Tôi muốn ngủ an lành mà nó cứ mơ à. Nó mơ người ta mơ đẹp không mơ, mà tôi mơ sao toàn là thấy thấy cảnh gì đâu không, quá sợ hãi. Mơ đến nỗi á mà mồ hôi hột á nó rớt ra luôn. Mơ đến nỗi thức dậy mà áo đẫm mồ hôi. Cái mơ dễ sợ vậy quý vị à. Đừng có mơ nữa, thức đi. Ai biểu quý vị mơ? Ai làm gì nó mơ? Tại vì cứ cho cái chủng tử xuống. Cái hộp nào mà nó gần mặt đất, nó ở trên đó thì nó khởi ra. Cha nó mình mà cứ để mấy cái hộp xấu nó ở trên mặt đất đó, nó cứ mơ hoài đó, mơ mai mốt nó thành thuộc luôn đó, là có cảnh giới vô đó. Mình nó duyên nó thành tựu rồi đó, nó nè. Còn ở đây tịnh nghiệp đó cũng thành tựu. Mình cứ tập niệm Phật hoài, mình cứ nhớ Phật hoài, mình cứ thương Phật hoài, mình cứ tha thiết với Phật hoài, tự nhiên tịnh nghiệp thành công. Quý vị không vãng sanh không được là tại sao cảnh giới quý vị tạo là? Cho nên cũng do mình tập thôi, là ráng đi, nhớ Phật chút xíu đi. Mai mốt chưa có thành tựu, Ngài cũng tiếp dẫn, cảnh giới ta đã tạo thành rồi, con về đó mà hưởng. Con không cần tạo dựng đâu, chỉ là cảm ứng thôi. Con cảm thì ta ứng, đài đây ta đài, đài của ta đã hoàn bị rồi, chỉ còn con cảm thôi. Mình ráng dò đài, nhớ nè, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chú ta niệm chút xíu Ngài cảm ứng không? Phóng một quang hào quang xuống nha. Nè ráng nha, ráng niệm thêm nha, ráng niệm tha thiết nha, ráng niệm thanh tịnh nha. Chưa phải đâu, ráng cố gắng nữa, ta sẽ hiện thân rồi. Còn mới chiếu một cái ánh sáng xíu, muốn tỏa một chút hào quang thôi, chưa phải. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, chúng ta phải tha thiết hơn nữa, chúng ta phải vững chí hơn nữa, chúng ta phải thanh tịnh hơn nữa, nhất định Ngài hiện thân là. Đạo lý này cho có cái gì à? Chư Phật hiện toàn thân là, không phải Phật A Di Đà đâu, mà chư Phật hiện toàn thân đó quý vị. Cảnh giới thù thắng to lớn quảng đại vô thượng, thật sự không thể nào ngờ. Ngài đứng ở trên núi à, ở đây thấy cái núi Rặng Trường Sơn á, thấy nó hùng vĩ phải không? Ngài đứng ở trên đó luôn, phủ hết các núi luôn là quang minh của Phật. Trong kinh nói đó quý vị, không phải tôi nói đâu quý vị á. Mở cái kinh Vô Lượng Thọ phẩm 3, số 37, lễ Phật hiện quang, sẽ thấy được A Nan lễ Phật, Phật hiện ra quang minh, tướng mạo của Ngài phủ hết tất cả đại địa, và ở trong tất cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đèn pha, tất cả đều bị che lấp bởi ánh sáng quang minh của Phật. Thế nghề lắm á, cái pháp môn này hay lắm là. Tâm chúng ta vốn sẵn có là không có lạ gì đâu quý vị. Tại chúng ta không biết làm. Bây giờ biết làm rồi thì nó thành á. Tâm này là Phật. Bây giờ tâm này chịu nhớ Phật, tâm này chịu niệm Phật, thì tâm này đang làm Phật. Và tâm này đúng đài rồi sẽ thành Phật. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật thì mới đúng. Còn tâm này là Phật, làm sao mà làm ba cái chuyện á, trời ơi không lạ. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tổ thứ 12 của Tịnh Độ nói: đừng lấy nỏ thần mà bắn chuột nhắt. Quý vị ở miền Bắc này có cái nỏ thần á, của vua An Dương Vương đó hả? Để làm gì quý vị? Để bắn đuổi giặc. Ai ngờ nó lại lấy cái nỏ nó đi bắn chuột nhắt à? Uy thần uy đức dũng mãnh như vậy đem bắn chuột nhắt, đem cái tâm thanh tịnh quảng đại bao la thần trí dũng mãnh này đem làm cái chuyện gì đâu. Tu cái pháp nhỏ ngài đã trách rồi, đừng nói chi là không tu. Là người ta bắn chuột nhắt á, là người ta tu pháp nhỏ đó quý vị à. Dùng cái nỏ thần để bắn đại bàng ở trên bay nhảy, đem mấy con chuột nhắt vậy vậy bắn. Còn chúng ta lại đem cái nỏ thần này, cái tâm nó thanh tịnh này đi làm ba cái chuyện gì không à? Cho nên nó bây giờ phải làm lại, nhớ nha, uy đức của nó nha. Cái thành Cổ Loa nó có vững đó nhờ cái nỏ thần á, thấy không? Diệt được cái giặc đó, nó đó, cái tâm này đó nó giữ cho chúng ta được cảnh giới tốt đẹp, thanh bình an định, được có hạnh phúc, đưa chúng ta về gần kề với cảnh giới Phật. Cũng là nó, hãy trân trọng với nó, hãy quý giá nó, hãy trong đó quay về với nó là chính xác. Cho nên chúng ta gọi là quy y, là tự quy y Phật giác mà không mệt, tự quy y pháp chánh mà không tà, tự quy y tăng tịnh mà không nhiễm, là bổn tánh vốn đầy đủ giác chánh tịnh đó. Định lại thì chiếu soi, mà hỗn loạn thì mê mờ. Cho nên Phật dạy chúng ta giới, định và huệ. Là niệm Phật của chúng ta cũng như vậy. Khi niệm Phật đó là trì giới. Tại sao quý vị? Bởi vì niệm Phật không kinh hành cũng là tịnh tọa. Đúng không? Là cái thân này nó không có phá làng phá xóm đó, là thấy không? Khi niệm Phật không phải một miệng niệm một niệm cãi, một miệng chỉ làm một nhiệm vụ thôi. Nó là khi niệm thì niệm, chứ đâu phải vừa cãi lộn vừa niệm Phật đâu quý vị à. Đâu phải miệng á, một cái miệng á để niệm, một miệng để cãi đâu. Cho nên bốn nghiệp của miệng tự nhiên đoạn. Cái ý của vị nhớ Phật không nghĩ lung tung, không tính toán so đo, không phân biệt, không tham chấp, không giận dữ, thanh tịnh như vậy. Thân khẩu ý ba nghiệp thân tịnh là giới viên mãn. Thân khẩu ý chánh định chánh thọ tam muội là định ở đó, cho nên định an định xuất hiện. Câu niệm Phật rõ ràng minh bạch, từng câu từng chữ rõ ràng từ tâm thanh tịnh phát ra, miệng ta niệm lại, tai nghe lại, rõ ràng giác biết. Văn tư tu tam huệ được thành tựu, chứ không phải đơn giản giới định hội. Ai mà nghe danh hiệu ta, văn ngã danh hiệu, đều được các cảnh giới, đều được tiếp dẫn. Văn không phải nghe quý vị, đó là văn huệ, đó là tư huệ, đó là tu huệ. Văn tư tu tam huệ là. Còn chúng ta tam học là gì? Là giới, định, huệ. Cho nên công phu ban đầu là giới, định, huệ. Đến khi thông suốt, đến khi chuyên nhất, đến khi không xen tạp, đến khi có tam muội, thì đó là văn tư tu. Văn tư tu này á, không phải đơn giản đâu quý vị à. Văn tư tu dễ ha. Văn là nghe, tư là nghĩ, tu là thực hành. Không phải là văn tư tu á, vậy đó, nó còn thua giới định huệ nữa là. Cái đó là tri thức, là kiến giải, là A Lại Gia Túc, là vọng tâm, vọng tưởng. Phật nói đừng có dùng cái này, mà dùng tam huệ văn tư tu. Mà quý vị dùng cái này thành trí thức kiến giải, thành thế gian là. Cho nên văn là tiếp xúc, tiếp giảm. Tai ta tiếp chạm với âm thanh, mắt ta tiếp chạm với hình tướng, mũi ta tiếp chạm với hương, lưỡi ta tiếp chạm với vị, ý ta tiếp chạm đến pháp. Văn là tiếp chạm, là tiếp xúc. Tư là không sai, không mờ, không giả. Quý vị à, ở đây á có một miếng nước đó nè, à có một dĩa nước, tôi đang nói chuyện, lỡ để lên cho quốc thấy ướt. Ướt là nước không qua chuyển hóa, mình tay mình để xuống gặp ướt là biết nước liền, không suy nghĩ, không tính toán. Chứ không phải nói cái này nó phải dày, không phải. Mà để tay xuống, thân ta tiếp chạm với ước, mình lập tức biết không sai lệch, không sai lầm, nó là nước. Cho nên nó mắt ta để đến cảnh gì, cảnh giới gì, lập tức sáng biết kiến văn giác tri hiển hiện liền. Không qua suy nghĩ là, còn chúng ta suy nghĩ rồi cho pha cái tình cảm như nữa, rồi pha cái sân hận như nữa, rồi từ từ chuyển biến. Ây da, cái hãy mà người phe ta đó ha, cao á quả cao bổ làm ba, nghe ra hãy mà phe người đó quả cao bổ làm mười, là hãy phe ta tới đó thì nào mời bác ăn miếng chầu ha, mẹ cái quả cao đó cắt làm ba là lớn lớn chút, đậm đậm chút, sâu sâu chút. Còn hãy bà kia đi theo quen quen đó, thôi mình tiếc tiếc chút mình nó giữ giữ chút, cắt làm mười mỏng tay là bổ ra làm mười. Là cho nên nó qua cái tri thức kiến giải tình cảm, ý nghĩ của chúng ta nó chuyển biến không trung thực. Bởi vậy văn rồi tư, tư đó là rõ ràng giác biết không sai, chạm rồi biết, biết rồi không sai là tu rõ ràng. Cho nên chúng ta hãy dùng cái trực tâm này. Làm cái trực tâm này khó là, cho nên thôi đừng có nghĩ, hãy bình đẳng đi, hãy thanh tịnh đi, đừng có nghĩ ngợi đi, kệ nó, đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ là tính toán, là so đo, là phe này phe người, phe kia phe nọ. Cho nên mình cái hành động của mình biến hóa tự nhiên, nó bình đẳng. Bổ làm tư thì nó đẹp rồi, lại bổ làm mười, lại đổ bổ làm ba là, nếu mà hải phe ta thì đáng lẽ bổ làm tư nó bổ làm ba, mà đáng lẽ phe xa lạ nó cũng bổ làm tư nó bổ làm mười. Ăn cho miếng lấy hương lấy hoa thôi, cái này là của bà đấy. Cho nên chúng ta lại ngã mạng tự cao ích kỷ, che đậy chân tâm. Bây giờ nói thì dễ mà làm không dễ. Thôi thì cứ chuyên tâm niệm Phật là bổ cũng được, không bổ cũng được, ăn cũng được, không ăn cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, cái gì cũng được, chỉ tâm niệm Phật là tốt quá rồi. Một tâm chúng ta niệm Phật giải quyết hết tất cả vấn đề. Trụ tâm nhất xứ, không gì không giải quyết được. Trụ tâm ở một câu A Di Đà Phật, không gì không làm được. Vãng sanh bất thối để làm Phật, còn làm được, nói chi chuyện thế gian là. Chuyện thế gian biến đổi, thay đổi thiên biến vạn hóa, làm gì không thay đổi được. Cái vị là đất đồi núi trong đó nước chảy đá còn mòn nữa mà. Ở đây chúng ta quyết định về Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ không biến động. Thế giới đó là thế giới của pháp tánh độ. Người ở đó là người ở pháp thân độ, không biến đổi, không biến hóa, chỉ có hiện mà không có biến. Còn chúng ta do tâm hiện mà do thức biến, cho nên thiên biến vạn hóa, ngày ngày cải biến. Bây giờ đừng biến nó đi, cứ như như đi là, cứ hoan hỷ vui vẻ tự tại đi là, đừng biến là được rồi. Tại chúng ta biến là thiên biến vạn hóa quá. Sáng thì khỏe khoắn, thấy không, mát mẻ vui vẻ, hay người ở trong đó cao quý, người hoan hỷ, người thật đúng là người thiện. Là nó ra rồi trong đó, rồi ra rồi rửa mặt, đánh răng, rồi lễ Phật, trong đó trước Tam Bảo khấn nguyện tụng kinh niệm Phật, hay là thân tâm cao vút lên, làm thánh làm hiền làm Phật làm Bồ Tát. Là con người thấy hiền lành, là con người thấy dễ thương, là con người thấy thánh thiện, là rồi xong rồi á, xong rồi chúng ta trở về thế gian. Bây giờ bắt đầu mình phải mặc áo giấy để đi tiếp xúc với ma. Cho nên làm cái bộ mặt trịnh trọng đó, hãy mà vui đó thì hôm nay á, nó hoan hỷ, hãy buồn đó thì nó la xa, tự nhiên cái mặt nó biến đổi. Là cũng nói là cái gì, cái mặt đang ngon lành vậy đó, thon thon vậy đó, hoan hỷ vui vẻ vậy đó, không biết nó bật nó gặp cái gì mà mặt nó thành cái mâm, mặt nó thành cái mâm, ai thấy cũng sợ luôn à. Biến hóa đó, thiên biến vạn hóa đó. Ai biến? Chúng ta biến chứ ai biến. Thấy mà muốn dễ thương là được rồi, hiền hiền được rồi, thiện lành được rồi, giác ngộ được rồi. Mình đây tự nhiên cái mà biến dễ sợ luôn, thấy không? Nó giận coi, giống như bà chằn lửa. Hồi xưa nó hiền, mà nó thấy bây giờ nó thành bà chằn lửa, sung lên là sung mãn sân hận, mặt mày đỏ tươi, phùng mang trợn má. Đây cái gì? Biến giết trong đó cho chúng ta thành, biến thành những súc sanh đó. Cho nên bây giờ nhất định không biến đổi nữa, mà hãy nương theo Phật. Quý vị có niệm Phật, quý vị có nghĩ Phật, từ từ tướng mạo của quý vị sẽ thành như Phật. Đây là, cái thằng này sao? Phải con của nhà ông bà đó không? Sao nó giống ổng quá à? Thấy không? Có phải là cái con của cô đó không? Sao mà thấy có nét hao hao? Quý vị thấy, đứa con ra đời có nét hao giống như cha như mẹ. Nếu mà nó thích cha, nó ra nó giống cha. Nếu mà nó là thích mẹ, nó là ra nó thích mẹ. Gương mặt của chúng ta là 20 tuổi trở xuống, ảnh hưởng của mẹ của cha, mà nhất là người mẹ. Người mẹ hiền ha, người mẹ đó đẹp đẽ, tư tưởng tốt lành, thì người con có tướng hảo tốt. Và đến khi 20 tuổi chúng ta thành người rồi đó, lớn rồi đó, mình đó, tự lập đó, là mình tự nghĩ, tự suy, tự làm, tự gây tai họa, từ từ gương mặt chúng ta sẽ đổi theo tánh tình, tư tưởng, ý niệm. Cho nên đến khi 40 tuổi đó là gương mặt đó không ảnh hưởng của cha mẹ nữa, mà ảnh hưởng do lời nói, việc làm, hành động, tư tưởng của chúng ta. Bởi vậy cho nên nó ráng sống trong cảnh giới Phật, ráng niệm Phật, mở kinh điển ra, cảnh giới Phật, mở kinh điển ra, tâm của Phật, mở kinh điển ra, nguyện của Phật, mở kinh điển ra, cảnh giới Tây Phương. Là cho nên tự nhiên cái gương mặt của chúng ta từ từ biến được cái gì trang nghiêm, quang minh, uy đức, tướng hảo, tất cả đều hiện hiện do tâm chúng ta cải đó. Nên ráng sửa lại cái tâm của mình, từ trong căn bổn mà tu, từ trong ý niệm mà tu. Đừng khởi tâm tà, đừng khởi tâm ác, kệ nó, ai á muốn tranh, ai muốn giành, ai muốn giật, ai muốn khống chế, ai muốn chiếm đoạt là tâm của họ. tâm của ta vẫn quảng đại bao la thanh tịnh, không bị những cảnh giới này nó biến đổi, mà chỉ một hướng, một ý chí về Tây Phương, quỳ với dưới đài của Phật, con đã về là. Rồi con hứa ngay hôm nay tiện tụ kim triều thành Phật khứ. Bây giờ đây á, trước cái chánh điện, ngôi chánh điện, ngôi tam bảo, con hứa về á, kim triều mà, quay về với triều đình, quay về với vua cha, để mà thành Phật khứ, về để thành Phật. Lạc Bang hóa chủ là Đức Phật A Di Đà cũng còn trách một câu: Lạc Bang hóa chủ dĩ hiềm trì rồi là biểu trễ rồi đó con à, mau về sớm chút là. Đáng lẽ con phải về lâu rồi mà bây giờ còn lạc ở đây là. Cho nên chúng ta có chí khí, ý chí để mà vãng sanh, ý chí về Tây Phương học đòi với chư Đại Bồ Tát, ý chí thọ giáo với cái pháp môn tối thắng, mở bày chân tâm chúng ta để thành Phật. Mà Phật còn trách, trách yêu, chứ không phải trách giận, không phải trách mắng, mà trách yêu. Phải nhớ như vậy nha, chứ Ngài còn giận không phải là Phật đâu là. Trách yêu chút là Lạc Bang hóa chủ nói cũng trễ rồi đó là, cũng hơi trễ rồi là, nhưng mà may quá sao được cái thiện căn phúc đức đời trước và cái tâm tánh hiền hòa của tổ tiên, của cái giống á, lạc rồng, hay không quý vị? Không có dân tộc nào mà có cái tình tự như chúng ta. Đẹp thì đẹp như tiên, oai đức uy vũ mạnh mẽ như rồng, con rồng cháu tiên là, vừa đẹp vừa dễ thương, vừa hiền hòa, vừa mạnh mẽ là, không có suy nhược, không có yếu hèn là. Quý vị thấy không, hay không? Giống như hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhành dương liệu đó phổ độ tất cả chúng sanh trong phong ba bảo tát, mà nhành dương liệu đó chưa hề gãy, nhành dương liệu đó vẫn chưa hề suy, nhành dương liệu đó vẫn yếu điệu ẻo lạ để mà phổ đem cam lồ xuống cho tất cả chúng sanh là. Chúng ta cũng có cái hạnh, cũng có cái tâm, cũng có cái đức tánh tiên rồng của cái hạnh của Bồ Tát đó quý vị là. Cho nên ráng cố gắng thêm chút, ráng tha thiết thêm một chút, ráng hãy lơ đi những cái ác đạo, ác nghiệp của ta bà, để một đời này Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta là không có đi lạc đâu. Phật tiếp dẫn sợ gì lạc, đúng không? Nhiệm vụ đó là do Ngài làm, nhiệm vụ của chúng ta chỉ chuyên niệm thôi thì thành tựu rồi. Mình chỉ chuyên niệm thôi, đúng không? Không pháp môn nào khác, không kinh điển nào khác, ngũ kinh tịnh độ quá đầy đủ rồi. Cho nên nó muốn vãng sanh hay không sanh, người đó thật sự vãng sanh, người đó thật sự thành công, người đó thật sự có kết quả, không hỏi ai hết, mở kinh điển ra đối chiếu thì quý vị sẽ biết người đó thật sự vãng sanh hay không. Phật nói như thế nào, người đó có làm được như vậy không, ta có thực hiện được như vậy không, ta vãng sanh được hay không, chính ta tự biết là người ta làm sao biết. Cho nên chúng ta tự nhiên công phu thấy Phật phóng quang hiện cảnh giới như thế nào, tự quý vị biết. Uống nước nóng lạnh tự biết là, diễn tả không hiểu nổi đâu. Chỉ khai mở, chỉ bày, chỉ hướng dẫn, và thành tựu hay không, đạt được hay không là do chúng ta là. Cho nên bổn nó như vậy và tích nó như vậy, cái căn bản nó như vậy và hiện tượng là tích nó khởi ra như vậy. Cho nên với một bổn tâm, bổn tánh như nhau, mà tích của Ngài, hiện tượng của Ngài, cảnh giới của Ngài là cảnh giới Phật. Cũng là một căn bản nền tảng như vậy, một chân tâm bổn tánh như vậy, mà cảnh giới của Bồ Tát hiện ra như vậy, mà của duyên giác hiện ra như vậy, của A-la-hán như vậy, và xuống lục đạo thì cũng bổn tâm bổn tánh đó. Trời như vậy, người như vậy, A-tu-la như vậy, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ như vậy là có không quý vị? Có đó. Trước mắt chúng ta đó là, thì mới bước vào đây nhá nè, khi mới bước lên giảng đài đi qua nhà tổ thì có mấy cô Phật tử, trong đó chúng sanh nó mượn, nó nhập, nó dựa vào để mà cung kính hướng về, để mà mong rằng chúng ta chú ý, đừng bỏ quên chúng, nhất định chúng tôi không bỏ quên lạ, để mà họ có thể hướng về Tam Bảo cũng phát nguyện quy y, để họ có thể tất cả chúng sanh khổ nạn đó cũng hướng về Tam Bảo, cùng chúng ta thọ trì đọc tụng, cùng chúng ta tụng kinh trì chú, cùng chúng ta niệm Phật, cùng chúng ta tán thán Tam Bảo, cùng chúng ta phát nguyện sám hối là kim đối Phật tiền cầu sám hối, nhất thiết nghiệp chướng cầu sám hối, nhất thiết tội căn cầu sám hối là. Cho nên trước khi vô đây đó quý vị, những chúng sanh khổ đó không định được, không cầm được, không nhẫn được, sợ chúng ta sẽ bỏ quên. Bởi vậy cho nên hiện ra khóc quý vị. Chúng con cũng đang ở đây là con đại diện cho tất cả chúng sanh khổ nạn, tới xin Ngài hãy quan tâm, hãy từ bi, hãy chiếu cố chúng con với là. Nên ở xa phòng tổ đó vị, 2-3 người nhập vô để chúng ta thỉnh mời là, chúng ta phải viết các bài vị là cho tất cả tổ tông, cho cửu huyền thất tổ là, cho tất cả chúng sanh khổ nạn là, anh hùng chiến sĩ tất cả đã tử nạn, đồng bào tử nạn trong tất cận trận chiến, họ trong cảnh giới xấu ác, vì cái duyên xấu cho nên siêu thoát không được. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp hội này để mà vì mình, vì gia đình, vì bà con thân bằng quyến thuộc, vì tổ tiên, vì dòng họ, vì cửu huyền thất tổ, vì đồng bào ruột thịt trong các cảnh khổ đó, chúng ta nguyện sẽ chuyên nhất chuyên tâm tạo thành một cái lực, cái tâm thanh tịnh càng quảng đại, càng thanh tịnh càng quảng đại, cái lực nó càng uy dũng để phá hết những cái chướng nạn, những cái nghiệp chướng. Cho nên đây chúng ta hãy ráng phát tâm tịnh tâm biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà là. Chỗ nào quý vị nương nhờ tâm thanh tịnh đó là. Cho nên quý vị thấy làn sóng điện không, làn sóng ra vô đó, nó càng bước sóng càng nhỏ, càng nhẹ thì cái quảng đại, cái không gian phổ biến của nó càng sâu. Tâm của chúng ta càng thanh tịnh, càng chuyên nhất thì ý niệm của chúng ta sẽ rõ ràng phổ biến thập phương, bao hàm tất cả chúng sanh khổ nạn, trong đó có bà con thân nhân của mình. Đừng để cảnh giới bên ngoài, đừng để vật chất bên ngoài, đừng để hoàn cảnh bên ngoài nó xen tạp, nó chi phối cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Nóng một chút, khó chịu một chút không sao, quý vị uống nước xong rồi nhẹ nhàng thanh tịnh niệm Phật lại, lát nữa người ta nóng, người ta bực, chúng ta thanh lương mát mẻ là quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng, sẽ thấy mát mẻ, sẽ thấy vui vẻ. Hoan hỷ xuất hiện đó quý vị à. An lạc xuất hiện đó là từ tâm của chúng ta phát ra, chứ không phải cảnh giới ở ngoài đem lại. Là cho nên ở nhà người nào mà có máy lạnh đó, họ vẫn bực à, họ vẫn bực bội khó chịu là thấy mát mẻ. Vậy mà trong đó chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ, kệ nó, đổ một chút mồ hôi sao, uống thêm miếng nước nữa, tự nhiên thân thể nhẹ nhàng, bao nhiêu chất độc ra hết. Còn nó lạnh quá, máy lạnh nó thổi vô, gọi là máy lạnh quán đảnh, là cái vị chết là tự nhiên đóng hết cái lỗ chân lông tới, bao nhiêu độc dược, hai quả thận làm việc không nổi. Làm việc không nổi thì sao quý vị? Có vấn đề là bởi vậy cho nên nó đổ mồ hôi chút không sao, nó giúp cho hai quả thận đó hết 70% là. Còn quý vị lạnh đi coi coi, nó làm việc hết mức luôn là. Cứ chỉ cần tiếng 2 tiếng lại đi nhà sao, tiếng 2 tiếng để đi sao. Còn chú vị mà đổ mồ hôi như thế này đó ha, đó ngày đi 1 lần cũng đủ rồi là. Bởi vậy không sao đâu, uống nước vô cái tự nhiên lát nó mát lại, chùi nó một chút mát là thế nè. Rồi cái vị mới nhớ đó, lần sau đi, ngày mai đi đó, nhớ thêm cái đó áo trong đó, áo thun trong đó mặc vào, cái này ướt cởi ra thay cái mới vào, bao nhiêu chất độc đem phơi hết, tiêu hết, tiêu hết à. Bởi vì cái phương thức này tôi đã chỉ dạy mấy năm trước, uống nước cam lồ lễ Phật sám hối, những chai nước của cái vị đó đó nè, để ở trước bàn Phật, trước bàn Địa Tạng, miễn sao nhà có bàn thờ Phật được rồi, 7 chai, bên đây 7, bên đây 7, cho nó viên mãn. 7 là viên mãn mà, đông tây nam bắc trên dưới trung ương, là 7 à. Đếm lại coi phải không? 7 là cho nên 7 chai bên đây, 7 chai bên đây. Rồi mỗi sáng đó chúng ta thỉnh một chai. Nó có cam lồ đó là chúng ta lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, tâm ý tốt đẹp, nước chuyển biến thành kim cương, thành cam lộc. Và đây, cái chiêu này đó là khoa học chứng minh đó là, chứ không phải nói là các thầy chỉ cho người ta uống nước lã ba cái tàn nhang nước lã với quẹo mấy cái đưa uống hết bệnh, không có cái chất thuốc gì trong đó, không phải đâu. Tâm đại từ đại bi của ngài nương theo Quan Thêm Bồ Tát để biến nước thành cam lồ đó quý vị là. Cho nên nó khoa học gia đã chứng minh rồi, nếu mà tâm của cái vị để trong cái giọt nước này tốt đẹp, nó biến như kim cương. Mà nếu mà chúng ta khi dễ nó, coi thường nó, xem thường nó, thì nó biến ra hắc ám, ô nhiễm, lãnh hết hậu quả. Cho nên ở đây tâm của chúng ta tạo đó cái gì. Rồi cái ông bác sĩ tiến sĩ người Nhật này nè, Giang Bổn Thắng này nè, ông mới tìm 150 người, tìm một vị lão hòa thượng dẫn đạo đi ra trước cái bờ hồ, cái vịnh á, ở Nhật đó, cái vịnh á, trong cái biển nó có cái vịnh đó, nó dơ, nó ô nhiễm lắm. Và họ dùng tâm chân thành, chỉ có niệm thôi, nước trong sạch ta cảm ơn người, nước trong sạch ta cảm ơn người. Và vị lão hòa thượng đó dẫn đạo niệm 1-2 giờ, về rằng qua hôm sau nước không còn ô nhiễm, nước trở thành thanh tịnh. Cho nên quý vị nào mà ở Hà Nội đó, cái ban trợ niệm đó, mình cũng trợ niệm cho cái hồ Hoàng Kiếm một chút. Quý vị đến cái bờ hồ Hoàng Kiếm, đến ở cái đền đó, cái đền ở ngay trước hồ đó, 10 người, 20 người, 30 người đó, vô đó mua mỗi người cái vé, rồi đứng trước cái hồ đó đó ha. Rồi cái vị niệm lên: nước hồ tinh khiết ta cảm ơn người, nước hồ tinh khiết ta cảm ơn người. Cái vị đứng đó mà niệm, trong đó 1-2 tiếng, trong đó dùng tâm chân thành, nước hồ Hoàng Kiếm ngàn đời sẽ trong sạch lại là. Đó là khoa học chứng minh đó quý vị. Tất cả cảnh, tất cả vật chất từ tâm tưởng sanh. Tâm anh chân thành thanh tịnh, cảnh giới là thanh tịnh. Cho nên tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Có một lần tôi tới hồ Hoàn Kiếm nó biểu, trời cái hồ sao hay quá mà sao chung quanh á xe cộ nhiều quá, ô nhiễm nhiều quá, tôi cũng dám, tôi đứng đó 5 phút 3 phút gì đó tôi về, tôi về không dám ở. Bây giờ ráng cố gắng phát tâm, kỳ này mình phát tâm thôi á, mình chuyển biến nó làm sao á cho cụ rùa bên kia thoải mái một chút là cụ rùa Hoàng Kiếm ở đó, ở trong cái ô nhiễm đó thật cũng khổ đó cái gì tham nè. Thôi mình sáng cho nước của ngài trong trong một chút, tâm chúng ta thanh tịnh thì hoàn cảnh môi trường chuyển biến. Hãy từ trên nền tảng, từ trên ý niệm mà tu, cảnh giới chuyển biến hết quý vị, bảo đảm quý vị. Cho nên á, uống nước cam lồ, lễ Phật sám hối, mỗi ngày thỉnh một chai rồi đợi chai mới vào, cứ luân chuyển như vậy. Cứ 14 ngày chúng ta chuyển hết á, một vòng ra 14 chai mà, 7 bên đây, 7 bên đây mà. Cho nên chuyển hết một vòng. Và hôm nào có người bệnh, có người khổ, có người có vấn đề, chúng ta từ bi á, cầm chai nước đó và kêu họ tới và cung kính hai tay chắp lại và cho họ uống. Họ cung kính dâng nước lên trước á, Phật, trước Bồ Tát, để làm sao cho nghiệp chướng của con, phiền não của con, oan kết của con được giải trừ qua nước cam lồ của ngài là. Cái này là kinh Địa Tạng Bổ Nguyện công đức dạy đó à, chứ không phải tôi dạy đâu à. Tôi đâu có dám dạy những cái chiêu mà không có chứng minh đâu. Lỡ quý vị không thành công, quý vị lại mắng vốn tôi, thưa tôi chết nữa. Mà có chuyện gì đó thì tôi nói ở kinh điển đó à, tại nó làm không đúng chứ đâu phải tại con đâu. Nó thực hiện không đúng à, ngài Địa Tạng dạy đúng, nó không đúng. Cho nên ráng cố gắng. Một ngày á, cái phương pháp trị bệnh đó quý vị, trị bệnh đó là dục uống nước lã đó, buổi sáng uống nước lã đó. Thì thôi bây giờ nói uống lã chỉ mình uống nước cam lồ, thấy chưa, mát mẻ thanh tịnh, hoan hỷ vui vẻ, Phật quang nhỏ cam lồ trong đó, thấy chưa. Cho nên mình uống vào đó rồi lễ Phật, lễ Phật ra thì nó ra mồ hôi, đừng bật máy lạnh, chỉ để quạt nhẹ nhẹ nếu không chịu nổi. Xong đó quý vị nửa tiếng một tiếng lễ rồi đó, còn hơn đi tập thể dục nữa là. Tập thể dục miễn phí, tiêu trừ nghiệp chướng, thân thể an lạc, quá hay. Không tốn đồng xu là, chỉ tốn cho mua mấy chai nước đó quý vị, kệ nó mà. Cũng mà mình không mà, chai nước trong đó cứ để như vậy mà làm, cứ như vậy mà lễ Phật. Rồi khi lễ Phật xong rồi đó, quý vị ra lau khô mình, thay cái áo trong khác, thay cái áo trong khác, thấy không? Thì tất cả bệnh của quý vị nhất định tiêu, nghiệp cũng tiêu luôn. Nhớ nha, nó khỏe vô cùng. Nó không có thống, không có nhức, nó không có khớp, nó không có nào cả. Vì sao? Nó từ cái mồ hôi qua những lỗ chân lông nó tiêu hết rồi. Mà cái máu huyết của vị đó luân chuyển nhẹ nhàng tự nhiên, mình á như tiên, mình lại là phong, tiên phong đạo cốt, đó mới là tu hành. Cái phong thái của vị, cái bước đi của vị nhẹ nhàng uyển chuyển yểu điệu, bay bướm đẻo lả như tiên. Ê, nhưng mà là sao? Ê, không có phải đắm say như tiên đâu, mà là đạo cốt ở trong nó chắc nịch, ở trong nó vững chãi, ở trong nó sáng suốt, ở trong nó minh bạch. Cho nên nhẹ nhàng ở ngoài, sáng suốt ở bên trong, đó mới là người tu hành đó quý vị. Là chứ không phải thắp cây nhang cho nó mù mịt đâu, mà chúng ta phải cảm, dùng tâm chân thành của mình cảm đến Phật Bồ Tát, cảm đến cảnh giới của mình, thì tự nhiên quý vị sẽ được hoan hỷ vui vẻ, khoái lạc, nghiệp chướng tiêu trừ trong đó, người nó thấy nó là thanh cao, nó khinh an, bước như là bay. Kinh hành ở trong đó nhẹ nhàng, không có hề thẩm gì. Còn mình đi là hội nó nặng trịch, là thống khổ đau nhất, mỏi dai, tất cả đều nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta nhẹ nhàng lại. Quý vị lớn tuổi cũng phải nên lễ nha. Lễ không nhiều thì cũng phải lễ ít. Để sao quý vị? Để xương sống của chúng ta nó dẻo một chút, nó không có cứng đờ như què củi, là cúi xuống cũng không được, là cầm món đồ cũng không xong. Là tại vì sao quý vị? Cái xương sống nó cứng đờ vì không lễ, không chịu lạy, không chịu cúi xuống, cho nên cái cơ nó không làm việc, nó không dẻo dai. Nên chịu khó một chút, đau đau cũng lễ, đau đau cũng bái, bao bầu đau cũng lạy. Phật dạy cho chúng ta từ ở đây mà công phu. Tu hành ngay tại đây là chí tâm đảnh lễ. Tu từ nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ như thế nào? Lễ 98 vị Phật. Và Phật cuối cùng vị thứ 98 là Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Một vị Phật tôn kính nhất, uy đức nhất, công tâm á, trong cái công phổ nguyện chúng sanh nhiều nhất, mà chư Phật đồng tán thán kính ngưỡng nhất. Chúng ta dùng tâm cung kính như vậy mà lễ, lễ chư Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Quá khứ chưa thấy, hiện tại thập phương quá rộng không biết, vị lai là tất cả chúng sanh hiện diện ở đây. Tất cả chúng sanh chúng ta gặp được, biết được đều là Phật vị lai. Cho nên nếu dùng tâm lễ kính, sám hối, giống như của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài sám hối, ngài lễ kính 98 vị Phật đại biểu để chúng ta bắt chước. Đâu? Nè nè, mấy vị Phật lễ 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 lễ. Rồi cuối cùng Đức Phật A Di Đà lễ. Rồi ngài nói nhắc lại lễ như thế nào? Lễ kính chư Phật xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chướng. Đúng nè. Phải rồi mà. Thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát đó mà. Mỗi trong đó 2 tuần chúng ta đều lên chùa sám hối hồng danh sám hối đó. Đúng nè. Cái danh quảng đại bao la đó, chứ không phải là cái danh hồng, chứ không phải cái danh đỏ. Hồng là lớn, là quảng, là đại, chứ không phải hồng là đỏ nha. Chứ không phải sông Hồng ở Hà Nội, vì cái nước đó, phù sa nó đục đó, nó màu đỏ đó, cho nên gọi là sông Hồng. Còn hồng danh là cái danh hiệu công đức trí tuệ quảng đại bao la của các chư Phật. Chúng ta dùng tâm như vậy mà lễ kính chư Phật và lễ kính chúng sanh. Lễ Phật như thế nào thì ra gặp chúng sanh cũng chắp tay lễ như thế đó. Ở đường đây á, nó dơ giấy mà thầy á, bắt con cúi xuống mà lễ như vậy, ngủ á, đầu địa chấm đất thì chết là không phải. Chúng ta phải bắt đầu từ 90 độ bái xuống. Không lễ xuống thì quý vị phải chắp tay 90 độ lễ xuống. Từ đây bắt đầu làm, từ đây bắt đầu tu, từ đây bắt đầu khởi hành. Sao quý vị? Ngã mạn, tự cao, đấu tranh, kiên cố, tham sân si gì, từ cái lễ này nó đều tiêu hết là. Còn quý vị cao quá tu không nổi là cái mắt từ từ nó chạy lên cái trán luôn, nó chạy cái trán chưa được, nó chạy lên đỉnh đầu luôn là nó ngó lên trời, nó ngửa lên trời, nó không ngó xuống quý vị à. Phật Bồ Tát thấy không, ngó xuống không à, còn chúng ta ngó lên không à, ngưỡng lên không là. Cho nên bây giờ phải ngó xuống giống như Bồ Tát. Quý vị thấy mà Phật Bồ Tát đâu có ngó lên đâu ạ. Nó coi hình của ngài, nó ngó xuống không à. chúng ta ham lắm, ngó lên không là. Bởi vậy nên ráng tập theo hành của Bồ Tát, hãy ngó xuống với khổ nạn chúng sanh, hãy luôn luôn hòa với khổ nạn chúng sanh, hãy luôn luôn hòa với tất cả chư Phật vị lai là. Đó là chân thật tu hành, xứng đáng là đệ tử của bổn sư, xứng đáng là đệ tử thứ nhất của Phật A Di Đà. Bảo đảm tán thán thầy cũng nể trò, cho nên đi đâu cũng được người ta cao quý, người ta đón chào đầy nó đó. Nó là đệ tử của Phật A Di Đà, đó là không vết thương đâu, là cho nên trịnh trọng. Cho nên á, trong đó quý vị thấy không, làm sao không phải là ngày ngày nó nắm tay với mấy ông lớn không là, ngày ngày nó nắm tay với đại Bồ Tát không là, chứ không phải thường là. Cho nên coi nó coi vậy chứ mà không phải, nó quen lớn lắm, là gốc bự lắm là. Cho nên á, tán thán á, Đức Phật A Di Đà, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, ở trong đó đệ tử cũng được thơm lây. Quý vị thấy ở đây mình thấy thấy người ta coi thường ha, về bên kia đó đại huynh trong đó ngày ngày sánh bước với ngày bất thối Bồ Tát vi bạn lữ là. Cái lời tán thán nó thiệt đó, là không phải giả đâu quý vị ạ. Ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất là củ phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng cực là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương là. Quang minh của Phật có một quốc độ, chiếu mười quốc độ, trăm quốc độ, vô đó ngàn quốc độ. Duy quang minh của Phật phổ biến thập phương nhất thiết quốc độ là. Bởi vậy cho nên các ngài so sánh trong kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, tối thắng đệ nhất, quang minh đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, phương tiện hóa độ chúng sanh đệ nhất, ở trong đó dễ dàng đơn giản đệ nhất, đệ tử chúng sanh thành tựu đệ nhất, tất cả về đó bảo đảm sẽ thành Phật, đều có danh là Diệu Âm Như Lai là. Cho nên ông cha của mình, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật coi là cha, ngài thương quá, ngài thương chúng ta hết mức, cho nên nó lượm từng đứa tắm rửa đàng hoàng, tóc tai móng tay rồi cắt ngắn gọn, mua cho áo mới diện lên đó, cấp sắm cho cặp sách ha, rồi ở trong đó tiễn chúng ta đi, đánh điện cho Phật A Di Đà tới trước đây nè. Nó thành tựu rồi, nó thành tựu rồi, nó chịu đi học rồi, nó ngon rồi, bây giờ ngài tới tiếp dẫn đi con à, con đi đi, đừng có lo, giáo chủ hiệu trưởng tới rước con đó, không có một ai dám ăn hiếp con đâu, con đừng có sợ xa nhà xe xa cửa đó nè quý vị. Chỉ có ở đây, chỉ có pháp môn này giáo chủ mới tới tiếp dẫn, không phải đơn giản đâu, là giáo chủ chư Phật đều tán thán. Mở ngài phát nguyện lâm chung tiếp dẫn nguyện, cho nên ta cao quý như vậy, ta hiển hách như vậy, ta thành tựu như vậy, mà ta lại chiếu cố an ủi, ta lại tận tâm lo sóc cho trong nó, quản trong nó, lo lắng cho nó, tự tay của chúng ta, của ta, tự tâm của chúng ta, ta thất tiếp dẫn nó. Ai tu mà có thể đạt được công đức này quý vị? Ai tu mà có thể cảm được công đức này? Đại từ đại bi của Phật, nguyện lực của Phật làm tâm chúng ta an định lại là khỏi sợ bị ăn hiếp nữa đâu, khỏi lo. Anh không có sợ đâu, con giờ đi học xa quá, con đi du học, trời không biết ở chỗ đó chữ Tây chữ U như thế nào, người ta sinh hoạt như thế nào, trời nó lạnh như thế nào, ôi nó xa lạ như thế nào, nhớ nhà nha, không lo. Cho nên nó người vãng sanh đó quý vị, bảo đảm chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền đó là bà con cô bác của chúng ta. Ở đó có chúng sanh quá nhiều, thành Phật quá nhiều, Bồ Tát quá nhiều, kéo hết tới đây ở chỗ này sao chứa quý vị ạ. À? Cho nên nó bảo đảm quý vị, Phật cùng chư thánh chúng đó, thánh chúng đó là bà con cô bác có duyên với chúng ta là, chứ không phải người nào xa lạ đâu là, chứ không phải kéo hết ra đâu à, không phải là cái đó là ban á tiếp tân, không phải là ban á hướng dẫn, không phải là ban tiếp đãi, mà là bà con cô bác ở Tây phương cực lạc quốc, tất cả chúng sanh đều thông, đâu cần hướng dẫn, đâu cần tiếp tới cái vị à, người ta thông hết là. Bởi vậy cho nên chúng ta xa lạ tới đây phải có ban tiếp ra tiếp khách rồi ha, ban hướng đạo ha, có những cái này về Tây phương đâu cần, nó là trí tuệ thần thông diệu dụng đầy đủ thấu suốt tất cả, thiên nhĩ triệt thính, thiên nhãn thấu triệt, tha tâm thông, thần túc thông, tất cả đầy đủ. Quá hay, quá hay là tu nhiêu 3 năm, tu nhiêu 5 năm, dở nữa 10 năm, dở nữa 20 năm. Ôi 20 năm mà được vậy cũng đỡ à, ngon lành thấy không. Còn quý vị tu bao giờ giác ngộ, bao giờ đắc định, bao giờ khai trí tuệ? Làm cả đời không xong là. Cho nên ở đây Phật đã đầy đủ, quý vị đừng lo, tâm ta vốn dĩ như vậy mà, đừng có ngó tôi mà ngơ ngác. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói tự thị bất quy, quy tiện đắc là, tại vì mình không quay về, chứ về thì liền được, ai biểu ở đây qua chứ. Phát tâm về Tây phương, thân ở đây mà tâm ở Tây phương, không bị cảnh giới ở đây nó cám dỗ, nó dụ nữa, mà chúng ta từ từ vượt qua phiền não chướng ngại, để mà đạt được cái pháp tánh trạm nhiên, linh minh trạm tịch, huyền diệu chân thường. Cái pháp tánh đó quý vị, nó trạm nhiên như vậy là, nó diệu hạnh như vậy là, nó linh minh. Linh đó là nó linh quá đó, nó giác biết, nó hay quá, nó linh quá. Minh là sáng, linh minh trạm tịch. Trạm tịch đó là an định, tịch tịnh, là chánh định, là đại định, linh minh trạm tịch. Hay là trong kinh nói Lăng Nghiêm, quý vị thấy chúng ta thường tụng trì Lăng Nghiêm, diệu trạm tổng trì thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Đó là cái trạm tịch này, là đó là cái an định này, là cho nên nó cái pháp tánh nó linh minh trạm tịch, huyền diệu chân thường. Chân là không có giả, thường là vẫn hằng còn, vẫn ở nơi đây, chỉ vì chúng ta không thấy nó thôi. Cá cá bất vô, cá cá mỗi mỗi đều không, không phải không có, đều có. Và nhân nhân, nhân dân á, bổn cụ đầy đủ. Chỉ nhân tối sơ bất giác, hốt nhĩ động tâm, nhận vọng vi chân, mê kỷ trục vật. Chỉ vì tối sơ bất giác. Tại sao chúng ta mê? Tại vì ở trong gió đang ngủ á, chợt cái mê à, không có chủ đích, không có chủ động, tự nhiên cái nó bất giác, tự nhiên nó mê, cái nó thành cảnh giới, nó thành giấc mơ. Là giấc mơ quý vị có khởi đầu không? Không có khởi đầu, không biết từ đâu tới, tự nhiên nó thành tụ rồi thành giấc mơ. Là đến hồi nó hết rồi đó, nó dạ vã là hết duyên đó, tự nhiên giật mình thức dậy rồi mất cân mơ. Thì đó, tối sơ bất giác, ngay cái nguyên thủy đầu nó không có giác và nó mê đó, cho nên nó bất nhĩ động tâm, tự nhiên làm cái tâm nó chao động. Nước tự nhiên an định, không có gì trong suốt, không có sống. Tự nhiên nó khởi động một chút và nó biến hình tướng, biến cảnh giới, và từ cảnh giới đó là chuyển động và nó còn trở thành phong ba bão tố. Nhận vọng vi chân, mê kỷ trục vật. Nhận lấy cái vọng cho là mình, nhận vọng vi chân, nhận lấy cái giả cho là mình, nhận lấy cái bóng cho là mình. Nó nhận vọng vi là làm cái chân thật. Mê kỷ, mê con người thật của mình, mà trục là chạy theo cái vật ở ngoài. Cho nên bây giờ chúng ta làm thế nào đừng chạy theo ra ngoài nữa. Niệm ở trong pháp môn này gọi là nhiếp lục căn, thâu nhiếp lục căn. Rồi ở trong tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Để mình đó học chỗ này, mình nghe chỗ này, mình hiểu chỗ này, mình áp dụng chỗ này và mình thành tựu chỗ này. Học Phật không phải hiểu đâu, học Phật không phải trao dồi kiến thức đâu, học Phật không phải để biết đâu, mà học Phật để phá trừ phiền não. Quý vị mua thuốc tẩy, mua Oraven, mua thuốc giặt, mua kem giặt đến chi quý vị? Để về rửa cái nhà tắm cho nó sạch, đấy chưa? Rồi đi ra chợ mua xà bông, rồi mua kem, rồi mua thuốc tẩy, mua về cứ mỗi ngày mua lại test nó một cái, không? Rồi lại test nó một cái, cứ test đi test lại đến 3 ngày, chúng ta cái kiến của chúng ta, cái nhà tắm chúng ta toàn là nước tẩy. Vậy như thế nào cho chính xác quý vị? Quý vị mua thuốc tẩy rồi về, mình rửa ướt một chút cho nó ướt, rồi lấy thuốc tẩy đó, lấy cái dẻ ướt, xoa nó xong rồi sao? Xoa nó, cái nào mà nó không ra đó, chúng lấy bàn chải cà, kỳ rồi lấy nước rửa, thì đó là chính xác. Chứ không phải quý vị đem trong đó thuốc tẩy về tét vô cái nhà tắm nào là. Không phải chúng ta học Phật để kết tập kiến thức đâu là. Không khơi mở được cái chân tâm Bồ Tát. Khi mà quý vị á, cái gương nó đã trong rồi, nó đã sáng rồi thì sao quý vị? Phương tiện lập tức hiển hiện. Ai tới soi, nó đều hiện tướng. Không cần suy nghĩ, anh mặc như thế nào, tôi biết pháp gì để độ. Anh tâm như thế nào, tôi biết dùng pháp gì để ứng. Bác sĩ đại phu có bao giờ biên toa để đi chữa bệnh không quý vị? Bác sĩ có đi biên toa. Hôm nay ngày thứ bảy chủ nhật, người ta khám bệnh rất đông, sợ làm không kịp, thôi mình biên toa trước, đợi đến khi nào nó tới rồi cứ người nào mình phát cái toa cho họ rồi đủ rồi. Ai làm vậy không quý vị? Không, mà mình phải khám bệnh. Muốn khám bệnh anh phải có năng lực. Muốn tu hành đạt công đức anh phải tâm thanh tịnh. Anh phải chiếu soi, anh phải chiếu sáng. Lúc đó Phật tử, chúng sanh tới, anh biết bệnh, anh trị bệnh, anh cho thuốc, anh nói pháp. Như vậy là chân chánh. Có ai đâu mở thu pháp trước rồi Phật tử tới mở cho nó nghe. Không phải là phải coi nó nghĩ cái gì, nó tính cái gì, nó tu cái gì, nghiệp nó như thế nào, phiền não như thế nào, cho thuốc như thế nào, phương pháp như thế nào, phương tiện như thế nào để hồi phục lại một người bình thường. Đó là công phu, cái công năng của Phật pháp đó quý vị. Tất cả đều đầy đủ, cái gương của anh vẫn sáng rỡ, tại vì cấu nhiễm nó che, chứ không phải nó mất đi đâu. Chúng ta chỉ nhận thấy là cái cà rá này nó mất đi cái tánh, không phải mất đi cái tánh kim cương, mà chỉ với bùng nhơ nó che đậy, nó kết chặt vô cái hạt kim cương đó. Bây giờ chúng ta dùng phương tiện chà nó ra thôi, là tẩy nó đi thôi, là Phật pháp trị phiền não, chữa nghiệp chướng đó quý vị. để cho chúng ta, thân của chúng ta lập tức hiển hiện bản tánh vốn sẵn có đầy đủ là. Thôi bây giờ mình đừng có trục vật, chạy theo vật nữa, mà hãy trở về cái tự tâm của chúng ta. Tự tâm của chúng ta hiển hiện rồi thì tất cả đều có. Cho nên ở đây đừng có chạy theo sanh tử nữa. Sanh tử là giả, không phải thật, mà là chỉ một sự chuyển cảnh giới, chuyển thân thôi. Nếu mình làm tốt, làm hay thì cái tánh đó, cái linh hồn đó, cái tâm hồn đó nó sẽ chuyển vào cảnh giới tốt. Nếu mà làm xấu thì cái linh tánh, cái tâm hồn đó nó sẽ bị đọa đày. Cho nên nói cố gắng, chúng ta cố gắng để một đời này y theo Phật pháp, làm thiện bỏ ác, cải tà quy chánh, đoan chánh thân tâm, an định nhẹ nhàng sáng suốt, ngay ngắn thẳng thắn là đoan chánh đó. Thế là thân tâm của mình đi đứng lời nói hiền hòa nhỏ nhẹ, từ tốn, ăn uống như vậy, tất cả đều ở trong định, tất cả đều trong chánh niệm, thì đó mới là tu hành. Không bao giờ ồn ào, không bao giờ náo nhiệt, không bao giờ ở trong đó chúng ta khởi cái tâm náo động lao chao, mà định lại thâu nhiếp lục căn đến một cái thời điểm nào nó có thể đoạn được cái tập khí rồi, nó thuần thục rồi, thì quý vị có thể tiếp xúc với người, với Phật mà tâm vẫn niệm Phật, tâm vẫn chánh sáng. Không phải thâu nhiếp lục căn nhốt chúng ta ở nhà đâu, mà nhốt ở nhà là nó đang có bệnh, sợ ra ngoài trúng gió, sợ ra ngoài lại mắc gió bị bệnh thương hàn nữa. Thôi ráng hết bệnh một chút, một tuần sau lại vẫn là người bình thường, vẫn du hí, vẫn đi ra ngoài tiếp xúc với tất cả mọi người mà không bị ô nhiễm. Đó là chân thật là thâu nhiếp lục căn, chứ không phải là chỉ đóng cái mắt, đóng cái tai, đóng cái miệng, mà tại vì chúng ta bệnh quá, đang trong thời kỳ chữa bệnh, mình phải tránh gió, mình phải giữ ấm, mình phải giữ gìn. Đến khi một tuần sau quý vị ngon lành rồi thì tha hồ, muốn đi du lịch cũng được, mà tâm vẫn niệm Phật, thì đây công phu quý vị thành tựu. Nhớ là công phu của mình do tự mình chứng biết. Nhìn Phật tử, nhìn chúng sanh, coi coi sinh hoạt của họ, thái độ của họ, tư tưởng lời nói của họ như thế nào, chúng ta biết là họ có công phu hay không là không giấu được đâu. Nhất là người có tu, nhất là người có học, họ thấu rõ hết. Giống như bác sĩ nó biết, ấy này nó chưa hết bệnh, thấy không? À, nó chưa, không cần bắt mạch, không cần khám, nó cũng biết nữa. Cho nên đây chúng ta người trong nghề, ráng là người trong nghề, đừng có hở người ngoại cuộc, ráng là người chuyên tu, người trong phe, chúng ta gọi là liên hữu, liên á hữu đồng tu, hãy ráng ở trong đó, thì chúng ta là người trong nghề, trong cuộc, chúng ta sẽ thấy, thấu, biết rõ ràng đường mình đi tới và đường chúng sanh đang đi. Đó là cái kết quả sơ sơ, mở màn, mở đầu của người học Phật đó quý vị. Bởi vậy cho nên mưa chút đỡ quá ha. Thấy nóng quá, ngày cưới rưới tâm lồn chút cho nó mát mát chút. Tôi thú thiệt đó, tôi chưa có công phu, nó vẫn còn sợ nóng, thấy chưa? Cho nên tôi về đây tôi cũng sợ lắm, mà mấy hôm nay ngày đó, lâu lâu ngày rưới chút, không biết không sao đâu, từ từ ta phun nước cho. Cho nên đó, nó cũng có cảm. Và trong đó chúng ta hãy cố gắng vượt qua công phu, dù như thế nào nữa, cảnh giới, hoàn cảnh như thế nào cũng không làm chúng ta nản lòng, nhớ nè, thì nhất định Phật sẽ không bỏ chúng ta. Do mê kỷ trục Phật do rằng chúng ta mê cái chân tâm bổn tánh mà chạy theo cái thế giới ở bên ngoài, chạy theo cái vật ở bên ngoài, cho nên do thị nghiệp võng khiên triệt. Bởi vậy á, cho nên bị cái nghiệp đó, cái nghiệp võng đó cái gì, cái lưới đó, chúng ta gọi là lưới của đế thiên đó, không, cái lưới châu đó, thì ở nghiệp nó cũng có cái lưới, nó tóm chúng ta hết trơn là. Còn người ta có cái lưới tóm chúng ta vào giải thoát, còn nó có cái lưới tóm chúng ta hết. Cho nên bị nghiệp chuyển, nghiệp võng khiên triệt là làm cho chúng ta phải triền phược, là phải nối, phải thắt đó. Còn khiên đó là lãnh đó, là nhận đó, làm chúng ta phải mang vác mà cột với cái nghiệp. Mang vác nó đỡ, còn lâu lâu á còn để xuống một cái thở, còn cột rồi hết để luôn. Tiền phước mà là cột lại mà, dính đâu mà, cho nên hết để luôn. Bởi vậy cho nên nó bỏ bớt đi, hãy nhìn lại mình, hãy hướng về mình và đừng bị cảnh giới bên ngoài chuyển nữa. Cảnh giới bên ngoài như thế nào, tâm chúng ta vẫn không thay đổi. Ở ngoài nó có thay đổi, tâm có ý niệm sanh tử, mà làm sao giữ cho tâm của chúng ta chỉ chuyên niệm Phật. Sanh tử ý niệm khởi ra là có sanh có tử. Cái thời gian, cái vận tốc sanh diệt của nó rất là mau, không liên quan gì đến mình, không thua gì đến mình. Tại vì mình chấp vào cái tướng tương tục tương tợ đó, thành cái bóng nó thành ra cảnh giới. Giống như hồi xưa hồi nhỏ đó quý vị, chưa có đâu có được đi cine đâu, mỗi đứa có một sắp hình hai người đánh kiếm, cứ quẹt 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 hai đứa đánh kiếm nha, mà tất là những cái tấm hình mà vẽ hai người đấu kiếm đó, rồi cầm nhau coi nè, coi nè, coi đây 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 nè, coi như đánh kiếm. Mà thật sự đó là những cái hình chết. Tâm của chúng ta cũng vậy, niệm niệm không tương quan. Niệm thứ nhất không liên quan gì đến niệm thứ nhì. Niệm thứ hai không hề hấn gì đến niệm thứ ba. Niệm thứ ba không có kết với niệm thứ nhất, thứ nhì, thứ hai. Mà tại vì chúng ta nối nó là, chúng ta tà lanh nối nó là, thành tương tục, tương tợ tướng. Một cái giờ coi phim của cái vị, một giây nó chiếu 24 tấm, một giờ cả ngàn tấm như vậy. Quý vị tôi coi những tấm hình đó có liên hệ nhau, đều là cắt biệt lẫn nhau, đều là rời nhau, không tương quan với nhau. Nhưng mà nó tương tợ thôi là, nó tương tợ, nó vẽ một chút sai sai một chút, rồi chúng ta kết những cái giống cái sai đó thành một cái hình, một cái cuộc sống là. Ê, lúc xưa mà chúng ta coi á, cái phim á, Sặc Lô đó, cái ông mà hề mà có cái râu, cái râu mép này là Sặc Lô đó quý vị, cái phim trắng đen đó, quý vị coi ông đi như thế nào không, nó đâu có đâu, nó đâu có mà thông suốt như vậy đâu, mà nó từng khúc 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 à, bởi vì nó chiếu quá chậm. Một giây nó chiếu chỉ có mười mấy tấm à, cho nên chúng ta thấy đứt khúc đứt khúc. Ông đi trên như là, ông đi như là nó bước rồi nó đứng, nó đi kỳ lắm, thấy không nè, nghĩa là nó không có thông suốt, nó không có tròn đầy viên mãn như là phim bây giờ đó, phim đó Sạc Ly đó, Sali Sạc Lâu á, đó là Sali Chapin đó. Thì đây đó, tâm của chúng ta đi quá nhanh cho nên quý vị không nhận được. Đến Bát Địa Bồ Tát tâm họ linh minh, trạm tịch, tâm họ định như vậy, họ thấy được sự thay đổi, thấy từng tấm hiện ra trong tâm. Bây giờ chúng ta đừng có chạy theo nó, thì khỏi có bị do thị nghiệp võng khiên triền, lưu chuyển ngũ đạo. Chúng ta chạy theo thế giới, chạy theo ta bà, tại vì những cảnh giới này nó chuyển, nó kéo chúng ta. Bây giờ làm sao đừng bị nó chuyển, thì chúng ta trở về định, thấy được rõ ràng minh bạch hiện tượng, và ở đó không bị ngũ đạo. Tại sao gọi là ngũ đạo quý vị? Tại vì Atula có trong bốn đạo kia luôn rồi nên không có tính. Khi nào lục đạo đó thì có trời, người, Atula. Rồi tam ác đạo đó là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng mà nói ngũ đạo đó thì ngũ đạo là Atula có trời, có trong người, có trong súc sanh, có trong ngạ quỷ, không có trong địa ngục. Vì địa ngục nó cháy tiêu hết luôn. Thì đây á, bởi vậy cho nên lưu chuyển ở trong ngũ đạo là bị chạy, bị lôi cuốn trong ngũ đạo, và hằng tùy sanh tử mà thăng trầm, tùy theo sanh tử mà lên mà xuống. Rồi đó đó, chẳng cố chí kim chi mị gián, từ xưa đến nay mà chưa hề gián đoạn. Mất rồi A lại A thức lại mau mau tìm một cái thân khác để mà vào. Con người đó thì trong thời gian 49 ngày phải đi, 49 ngày phải tìm cảnh giới. Còn mà trong 49 ngày á, anh không tìm được cảnh giới á, là anh tinh minh yêu quỷ, không có xác là. Hãy mà nhẹ đó thì ma, hãy mà nó tốt đó thì thần, hãy mà xấu thì là tinh, là linh, là minh, là tất cả những quỷ quái yêu ma nó phá, đó là nó mà tốt đó là thần, nó mà tốt nữa trong đó lên cảnh giới cao ma vương, đều là cảnh ngạ quỷ. Thấy không? Ma vương có tu, có thần thông cho nên phá được. Bởi vậy chúng ta ở đây, nếu mà tu mà tâm của chúng ta có những cảnh giới đó mà mốt về đó ráng chịu la. Bây giờ con thấy con chó không quý vị? Con chó từ quốc gia này, từ Singapore mà đi về Úc Châu, nó tốn chỉ tốn có 2.000 đô à. Còn người mà từ Tân Gia Ba Singapore đó mà về Úc Châu đó tốn có 1.000 đồng. Mà con chó nó bay từ ở Úc Châu, từ ở Singapore đó mà nó qua Úc Châu á, nó tốn hết 2.000 là. Mà con chó đó người ta phải mang nó đi về vì nó thân thương, nó có phúc báo, không bỏ nó được. Nó dọn nhà cũng dọn nó đi luôn. 2.000 cái gì à? Nó bị trời nó lên. Sao mà phí quá vậy? Nhưng mà phúc báo của nó mà. Nó có phúc báo, nó có tu hành, cho nên chúng ta ráng cố gắng. Đời này phải về Tây Phương, đừng đi lang thang. Tưởng là ngon, không có ngon đâu. Nhớ nè, con gì cũng chết. Nhớ nè, con gì cũng chết hết. Thấy không? Con chó ở Tây Phương rất là yêu quý. Những cửa hàng bán đồ vật dụng cho chó đó ha, đám cưới cho chó nè, nhà chó nè, có máy lạnh luôn, có máy bay hãng chuyên môn chở chó luôn. Cho nên nó thôi đừng có vô những cảnh giới này, phúc báo đó là. Nhưng mà hết phúc báo cũng chết. Nhớ nè, lạc vô chỗ nào mà nó mà nó sơ tái mình cũng chết. Thôi á thì nó về với Phật, về với Bồ Tát, nó rốt ráo hơn. Nên á, thời giờ đã đến. Nhớ nè, chúng ta khai thị trên cái nền tảng căn bản, làm thế nào dựa theo cái pháp môn này, là cái sự tướng, là cái pháp hội. Làm thế nào ở trên nền tảng căn bản chúng ta tu để đạt được sự cứu cánh viên mãn, rốt ráo kết quả thành tựu ở tự tâm của chúng ta là, ở tự tánh thanh tịnh là, ở tâm chí thành chí thiết của chúng ta là, thì nó mới thành tựu. Chứ không phải tâm ơ hờ, không phải là hoa tươi, không phải là quả ngọt, không phải là hình tướng trang nghiêm, mà tự tâm của chúng ta trang nghiêm đó quý vị. Mượn hình tướng Phật để khởi tâm bồ đề của mình, mượn cái nhánh hương để làm tâm chúng ta ấm cúng, nó mát mẻ. Mượn cái quang cảnh của pháp hội để cho công đức, phúc báo, năng lực nó hiển hiện. Chúng ta tất cả mọi người đây làm ra pháp hội được 6 phần công đức, chúng sanh hưởng được 1 phần, nhưng mà họ cộng lên cho nó có 2.000 người, họ hơn 2.000 phần. 2.000 phần tất cả chúng sanh đều đầy đủ, chứ không phải 2000 đây chia cho mỗi người chút, mỗi người có 5 cắt, không phải. Mà tất cả đều đủ, và chúng ta tham dự ở trong pháp hội này mình có 6 phần công đức, cũng nhận được 2000 công đức của tất cả chúng sanh đóng góp cùng với quang minh của Phật gia trì gia hộ. Dạ, thì cho nên chúng ta ráng cố gắng. Dạ, thì đã đến giờ, vì để thời gian hoàn cảnh nó có không cho phép, thì chúng ta xin ban pháp khí chuẩn bị để chúng ta thường cúng, cúng lên Phật, cúng trên Bồ Tát, cúng cho chưa vị hộ pháp, chúng cho Thiên Long á hộ trì cho tất cả chúng sanh khổ nạn, cho tất cả họ được an nhiên, hoan hỷ, vui vẻ, hạnh phúc, và họ cùng chúng ta phát nguyện tu hành trong 3 ngày pháp hội này. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin ban pháp khí chúng ta chuẩn bị. Dạ. Xin tất cả chư vị Phật tử chúng ta đứng lên.